This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả. Cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas, chúng ta đã bắt đầu một tuần mới, nhưng mà cuối tuần vừa qua thật sự không êm ả. Nhưng mà chỉ xoay quanh vấn đề anh bắt hàng thôi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Anh bắt hàng ấy, trong tuần vừa rồi lại thử vừa cái hỏa tiễn nữa. Nhưng mà có một cái điều như thế này là lần này đấy thì ông Trump, ông nghĩ rằng là phía Bắc Triều, Bắc Kinh là chính là cái người mà có thể sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của phía bên Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ông nói rằng là bây giờ cái mình không có thèm nói chuyện nữa với lại về cái vấn đề Bắc Triều Tiên nữa, mà không biết là Hoa Kỳ sẽ hành động như thế nào. Nhưng mà cái việc mà ngày hôm qua thì Hoa Kỳ có gửi hai cái loại máy bay đánh bom thuộc cái loại túi tên của Hoa Kỳ bay trên cái bán đảo Triều Tiên, có lẽ đây cũng chỉ là những cái gọi là đe dọa, biểu dương về cái lực lượng để phía Bắc Triều Tiên có thể sợ. Nhưng mà từ xưa đến giờ Bắc Triều Tiên cũng chẳng sợ anh Hoa Kỳ một chút xíu nào, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, người ta thường nói rằng chén sành người ta đâu có sợ chén kiểu đâu anh. Các anh bắt hàng này thì từ trước đến giờ ảnh đâu có sợ những cái đòn dằn mặt hoặc là những cái hành động quân sự để mà ép ảnh theo cái khuôn khổ của các quy định của thế giới. Nhưng mà anh này ảnh không có sợ. Đúng như vậy, thì tính đến lúc này đó thì theo như Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là Mike Pence và Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley đều cho rằng là Trung Cộng cần phải hành động thêm nữa để gây sức ép lên chính quyền Bắc Hàn. Trong ngày hôm qua thì ông Mike Pence cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây các áp lực để buộc chính quyền Bắc Hàn từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình. Và ông cũng nói thêm rằng Trung Cộng nên gia tăng thêm các hành động nhằm giải quyết vấn đề này. Và ông cho rằng là chúng tôi tin rằng Trung Cộng có mối liên hệ đặc biệt với Bắc Hàn và có khả năng gây ảnh hưởng đặc biệt đối với các quyết định của quốc gia này. Trong khi đó, đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc thì bà Nikki Haley lại rất là giận dữ đối với Trung Cộng, bởi vì bà cho rằng là đã có quá nhiều thời gian dành cho Trung Cộng nhưng Trung Cộng không làm gì hết, và cho rằng là đàm phán với Bắc Hàn đã chấm dứt và Trung Cộng phải biết rõ họ phải làm gì rồi. Và trong diễn biến mới nhất thì Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, và hai bên đều đồng ý rằng cần phải gia tăng các hành động sau vụ phóng hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn trong hôm 29 tháng 7 vừa qua. Và tờ Reuters thì trích lời Phó Chánh Văn phòng Nội các của Nhật Bản là Koichi Haiguda cho biết hai bên chưa thảo luận về các biện pháp quân sự cũng như những giới hạn đối với chính quyền Bắc Hàn. Trong khi đó, về phía Nga thì cho rằng Moscow cũng như Washington đều muốn bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, nhưng bất cứ biện pháp nào của cộng đồng quốc tế cần phải phù hợp để không đưa cái căng thẳng ngày càng thêm leo thang. Thì rõ ràng Anh, Nga cũng như Trung Cộng đều muốn ủng hộ cho chính quyền Bắc Hàn khi mà không có bất kỳ hành động nào. Một khi mà thế giới lên tiếng thì hai anh này đều cho rằng là cần phải kiềm chế, cần phải đưa ra bàn thảo, chứ không có những hành động mạnh mẽ. Bởi vì Bắc Hàn vẫn tiếp tục thử hạt nhân bất chấp những cảnh báo của quốc tế, thì đây rõ ràng là một hành động phi pháp và không thể nào chấp nhận được đối với Hoa Kỳ, đồng minh và các quốc gia tân tiến ngày nay đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Trung Quốc họ cũng lên tiếng sau khi mà Tổng thống Donald Trump có tweet. Ông nói rằng là ông rất là bất mãn về cái việc này, nhất là cái việc mà Trung Cộng đã không có can thiệp để mà có thể ngăn chặn về những cái vụ thử vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng. Nhưng mà phía Trung Cộng thì họ nói rằng là cái vấn đề này không phải là chỉ có một phía của phía bên Trung Quốc không thôi, mà toàn phía, có nghĩa là phía bên Bắc Triều Tiên, Trung Cộng hoặc là Hoa Kỳ cần phải làm việc chung với nhau để đưa ra một cái giải pháp. Ngày hôm nay thì hầu hết báo chí đều nói về cái việc mà ngày hôm qua ông Tổng thống Vladimir Putin, ông có cho biết là những nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ buộc phải cắt 755 nhân viên hiện nay đang làm việc tại đất Nga. Thì sáng ngày hôm nay là phía bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng nói rằng là cái hành động của ông Putin là một hành động được xem là đáng tiếc. Phía Nga đó thì chúng ta cũng biết là đã từng hợp tác với lại Hoa Kỳ trong một số những cái vấn đề, chẳng hạn như là cùng chung nhau chống lại cái nhóm khủng bố và cái vấn đề mà an toàn ở trên mạng Internet nữa. Thì trước đây khoảng 3 ngày là Quốc hội Hoa Kỳ có thông qua một cái dự luật là sẽ đưa ra một số những cái biện pháp trừng phạt nước Nga. Và Tổng thống Vladimir Putin thì cũng đã xác nhận là ông sẽ trả đũa và bằng cách là ông yêu cầu là Hoa Thịnh Đốn cắt giảm 755 nhân viên hiện nay đang làm việc của đất Nga. Và Tổng thống Nga thì cũng đổ lỗi cho phía bên Hoa Kỳ là đã làm cho bang giao của hai quốc gia nó xấu đi. Về cái việc mà Hoa Kỳ cắt giảm, đòi Hoa Kỳ phải cắt giảm nhân sự thì hiện nay người ta vẫn không có rõ là có tất cả là bao nhiêu nhân viên của Hoa Kỳ đang ở trong đất Nga. Ngoài ra đó thì còn những gia đình của họ, con cái của họ cũng đang làm việc trong đất Nga nữa thì con số lượng này bao nhiêu. Đây là những cái biện pháp để mà trả đũa mà phía bên ông Vladimir Putin nói rằng chỉ là một phần mà thôi, có thể sẽ có những cái biện pháp khác trong những cái lĩnh vực khác. Vì phía Bộ Ngoại giao thì họ từ chối không có đưa ra cái số lượng chính xác là có bao nhiêu nhân viên ngoại giao của họ cũng như là các giới chức của Hoa Kỳ đang làm việc ở Nga bao gồm cái con số là bao nhiêu, nhưng mà có khoảng chừng có thêm ít nhất là 400 người, chưa kể là những vợ con cái của họ hiện nay đang sống ở trên đất Nga, có hộ chiếu, có giấy phép của Bộ Ngoại giao nữa. Nói chung là tình hình bây giờ phía bên ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga có vẻ khá là căng thẳng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Trước đó thì hồi khoảng là ngày 29 tháng 12 năm ngoái, Tổng thống sắp mãn nhiệm là Barack Obama đã trục xuất 35 giới chức thuộc Đại sứ quán của Nga ở thủ đô Washington và Tổng lãnh sự quán của Nga tại San Francisco. Bởi vì theo ông Obama khi đó nhận được những báo cáo cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử làm cho bà Hillary Clinton bị thất thế, nên vì thế Tổng thống Obama rất là bực mình và đã trục xuất 35 nhà ngoại giao của Nga. Thời điểm đó thì mặc dù rất là khó chịu với hành động này, nhưng chính quyền của Nga đã không có những cái đáp trả. Và vì thế nên là bây giờ nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là tại sao bây giờ thì chính quyền của Nga lại trục xuất 755 nhà ngoại giao của Hoa Kỳ? Và điều đó cho thấy rằng là rõ ràng, bởi vì khi mà cả lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ đều đồng thuận để mà đưa ra các biện pháp trừng phạt mới với chính quyền Moscow, thì nên vì thế nên nhiều người cho rằng những cái đòn trừng phạt này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính quyền của Nga, nên vì thế Tổng thống Putin rất là bực bội nên đã có những hành vi đáp trả lại với việc trục xuất 755 nhà ngoại giao này. Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bao gồm những biện pháp chống lại không chỉ có Nga mà cả Iran và Bắc Hàn, và cũng đồng thời có liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, và đồng thời cũng có đi kèm theo những cáo buộc can thiệp đến cuộc bầu cử vào năm ngoái. Hồi thứ Sáu thì Nga đã đưa ra những cảnh báo về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và thu lại hai khu nhà do các nhà cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ sử dụng. Tuy nhiên, các bài phát biểu hôm 30 tháng 7, tức là hôm qua, của Tổng thống Putin là lần đầu tiên Nga đưa ra các con số chính xác những nhà ngoại giao Hoa Kỳ có kế hoạch bị trục xuất. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng không biết chính quyền Hoa Kỳ có đáp trả lại hay không. Nhưng rõ ràng với hai cường quốc mà đáp qua đáp lại như vậy thì thật sự là chính quyền thế giới vẫn không một ngày nào yên ổn hết. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong thời gian trước cũng được quan tâm rất là nhiều liên quan đến khu vực Trung Đông. Khi mà bốn quốc gia Ả Rập đã cô lập Qatar bởi vì cho rằng Qatar đã hỗ trợ cho các nhóm khủng bố. Theo hãng tin Reuters thì cuộc khủng hoảng vùng vịnh đã có những tín hiệu khả quan mới khi mà bốn nước Ả Rập tẩy chay Qatar đã tuyên bố rằng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Doha nếu quốc gia này đáp ứng một số điều kiện. Theo hãng tin Reuters thì thông tin trên được Ngoại trưởng của Bahrain đưa ra trong ngày hôm qua sau cuộc họp với các quốc gia Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập và Ai Cập, và cho rằng là cả bốn nước đều sẵn sàng đối thoại với Qatar nếu quốc gia này thật lòng cam kết ngừng các cuộc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, đồng thời không can thiệp vào công việc đối ngoại của các quốc gia khác, và cũng như đáp ứng lại trước đó 13 yêu sách được đưa ra. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại trưởng của Saudi Arabia, thì cũng đã bác bỏ khả năng đàm phán lại bản yêu sách 13 điểm kể trên, và cho rằng đó là những đòi hỏi không thể thương lượng và cũng không thể cắt bớt. Và một cuộc họp báo diễn ra giữa các quốc gia Ả Rập diễn ra sau gần 2 tháng, bốn quốc gia này cắt đứt mối bang giao với Qatar. Cũng tại cuộc họp báo trên, các quốc gia Ả Rập thừa nhận công dân Qatar là người bị chịu thiệt hại nhiều nhất do các lệnh cấm vận kể trên. Nhưng hôm 27 tháng 7, thì trả lời phỏng vấn trước báo giới, phát ngôn nhân của chính phủ Qatar đã cáo buộc bốn quốc gia kể trên can thiệp vào công việc nội bộ của Qatar và đồng thời nhấn mạnh chính sách ngoại giao của Qatar là không thể thay thế và không thể được can thiệp từ bên ngoài. Thì bây giờ, cuộc căng thẳng tại khu vực bốn quốc gia vùng vịnh này đã gây sự chú ý của quốc tế trong suốt thời gian vừa qua, và thậm chí Hoa Kỳ cũng đã bị kéo vào cuộc khủng hoảng này khi mà các quốc gia đều bắt buộc Hoa Kỳ phải có lập trường rõ ràng. Nhưng đến bây giờ thì mặc dù có một số tín hiệu khả quan liên quan đến cuộc khủng hoảng này, nhưng cũng phải chờ xem thử phản ứng của Qatar như thế nào, và cũng như rằng là liệu có chấm dứt được cái cuộc khủng hoảng này hay không đó anh Quang Hưng.
Vâng, cái quốc gia nhỏ bé này của ta ở phía bên Trung Đông á, là họ giàu có là nhờ dầu hỏa, và cũng là một cái quốc gia có một cái căn cứ quân sự lớn nhất trong cái vùng Trung Đông của Hoa Kỳ đặt tại đây, cho nên là Hoa Kỳ cũng khó khăn cho cái việc là có muốn binh của ta cũng không được, hoặc là binh các quốc gia thuộc các khối Ả Rập cũng không có được. Sáng sớm ngày hôm nay thì tình hình an ninh, nhất là về cái việc mà rà sát ở những cái phi trường ở bên Úc đã được tăng cường một cách đáng kể. Nhất là cái việc mà các cơ quan thi hành luật pháp họ nói rằng đó là có những cái thông tin mà họ nghĩ rằng sẽ có những cái cuộc tấn công đáng tin cậy nhắm vào những cái chiếc máy bay của nước Úc, tức là cái nhóm khủng bố. Theo như là ông thủ tướng của nước Úc là ông Michael Turnbull, cũng như là ông bộ trưởng bảo vệ biên giới của nước Úc là ông Peter Dutton, ông này không có đưa ra những cái lời bình luận gì khi mà báo chí họ đăng tải một số những cái thông tin sáng ngày hôm nay nói rằng là cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích là dự trù sẽ giết người trong một cái chiếc máy bay nào đó bằng cái hơi độc hoặc là bằng các loại bom mà họ tự chế. Ông Thủ tướng Turnbull ngày hôm qua cũng có công bố nói rằng là cái nhóm khủng bố đã đưa ra một kế hoạch là sẽ làm cho phát nổ một cái chiếc máy bay, nhưng mà chưa biết là cái chiếc máy bay như thế nào, và ông cũng không có công bố cái chi tiết về cái vụ này. Sáng ngày hôm qua thì cảnh sát của Úc là họ có bắt được 4 người ở Sydney, và 4 người này trong đó có 2 người là người Úc nhưng mà gốc Lebanon, 2 bố con hiện nay vẫn chưa có bị truy tố, nhưng mà phía bên cảnh sát thì họ nói rằng là theo như là án lệnh thì họ có thể bắt giữ 4 người này trong vòng 7 ngày mà không có cần phải đem họ ra tòa, bởi theo đúng cái luật chống nhóm khủng bố. Tòa, những cái tờ báo của nước Úc thì sáng ngày hôm nay họ có dẫn chứng một số các nguồn tin nói rằng là đã có những cái âm mưu tấn công giết người của cái nhóm khủng bố bằng những cái phương tiện mà tôi nói là không có truyền thống, tức là họ tự chế tạo ra những cái trái bom hoặc là có thể là đầu độc những cái hành khách trong một cái chiếc máy bay đang di chuyển. Rõ ràng đây là những cái tin tức mà làm cho người dân, nhất là những người mà họ đi du lịch đến Úc hoặc là du lịch từ nước Úc ra nước ngoài, họ rất là lo sợ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, các nhóm khủng bố thì thường nghĩ các cách khác nhau để có thể mang các loại bom hoặc là các loại vũ khí hóa học để mà giết được càng nhiều người càng tốt. Đây là chủ trương của các nhóm khủng bố. Và cái vụ mà bốn người đàn ông bị cáo buộc khủng bố các máy bay của Úc Đại Lợi thì đã âm mưu dùng khí độc hoặc là nhồi bom vào các máy xay thịt để mà có thể giết được càng nhiều người càng tốt. Thì bây giờ thấy rằng cái loại vũ khí mà tấn công bằng mang bom trong người như vậy thì rất là nguy hiểm và đã gây ra nỗi kinh hoàng cho các hãng máy bay không những tại Úc Đại Lợi mà trên toàn thế giới. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin khác liên quan đến chương trình Obamacare mà chúng ta trước đến giờ nghe hoài nghe mãi. Nghe các bên Cộng Hòa thì cứ nói rằng là phải thay thế, phải bãi bỏ đi, nhưng mà mọi thứ họ vẫn không đi vào đâu, khi mà vẫn không có được sự đồng thuận từ lưỡng đảng để mà xóa bỏ hoặc là thay thế chương trình này. Thì trong cuối tuần vừa qua, ngày thứ Bảy thì Tổng thống Trump đã lên Twitter và đe dọa rằng là sẽ chấm dứt việc trả tiền bồi hoàn cho các công ty bảo hiểm nếu Quốc hội không thông qua một đạo luật y tế mới và yêu cầu họ không từ bỏ nỗ lực có từ 7 năm nay nhằm hủy bỏ và thay thế chương trình Obamacare. Cái việc thay thế hoặc là hủy bỏ này đã có từ rất lâu rồi và đã có nỗ lực của các thành viên đảng Cộng Hòa nhằm thay thế hoặc loại bỏ nhưng vẫn không thành công. Trong đoạn Twitter trong hôm thứ Bảy thì ông Trump cho rằng một đạo luật y tế không nhanh chóng được chấp thuận, việc trợ giúp tài chính cho các công ty bảo hiểm và các thành viên quốc hội cũng sẽ sớm chấm dứt. Bản Twitter được đưa ra một ngày sau khi Thượng viện do Cộng Hòa kiểm soát đã không có được đủ số phiếu để hủy bỏ một số điều khoản trong chương trình Obamacare. Và ông Trump đó thì ông có vẻ muốn nói đến số tiền là 8 tỷ Mỹ Kim, tiền chính phủ Hoa Kỳ phải bồi hoàn cho các công ty bảo hiểm khi mà họ cung cấp dịch vụ cho người dân, những người có lợi tức thấp. Phần thứ hai có vẻ như là một lời đe dọa chấm dứt việc đóng góp của chính phủ Hoa Kỳ nhằm trả tiền bảo hiểm cho các thành viên quốc hội và các nhân viên, vốn được chuyển từ chương trình bảo hiểm y tế bình thường cho nhân viên của chính phủ liên bang sang chương trình Obamacare từ năm 2010. Tổng thống thì trước đây cũng đã từng đe dọa việc sẽ ngưng trả tiền bồi hoàn cho các công ty bảo hiểm, vốn là trách nhiệm của Bộ Y tế. Hồi tháng 4 thì ông nói rằng chấm dứt trả tiền nếu phía Dân Chủ không chịu thương thuyết về dự luật này. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ là người đứng đầu khối thiểu số tại Thượng viện đã ngay lập tức đáp trả bản Twitter hôm thứ Bảy và nói rằng nếu mà Tổng thống Trump làm điều đó thì cái phí bảo hiểm sẽ tăng và hàng triệu 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 người dân Hoa Kỳ sẽ phải trả nhiều tiền hơn để có được bảo hiểm. Đó là theo như nhận định của các chuyên gia về vấn đề bảo hiểm. Ông Trump sau đó đã kêu gọi Thượng viện phải có thêm những nỗ lực bỏ phiếu cho một dự luật y tế trước khi tạm ngưng khóa họp và trở về địa phương đầu tháng 8. Thì bây giờ thấy tình hình khá là căng thẳng khi đôi bên không ai chịu nhượng bộ. Nhưng so far tính đến thời điểm này thì chương trình Obamacare vẫn không thể nào bãi bỏ và người dân vẫn phải trả tiền để có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho mình. Và mặc dù chương trình này giúp được rất nhiều người có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe, nhưng cũng gặp được sự phản đối, chỉ trích của khá là nhiều người khi mà cho rằng đây là một điều luật không công bằng. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà Tổng thống Donald Trump, ông có tweet, ông nói rằng rất là thất vọng sau khi mà Quốc hội đã không có thể bãi bỏ về cái đạo luật y tế Obama. Toàn thể các vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ cũng như là trong đó có 3 vị thuộc đảng Cộng Hòa đã chống đối lại cái điều đó. Mà quý vị biết là có ông thượng nghị sĩ John McCain, ông này hiện đang bị bệnh u não nhưng mà cũng cố gắng đến Capitol, đến Hoa Thị Đốn để mà ông bỏ phiếu chống lại cái điều khoản đó. Người ta thấy rõ là Obamacare có thể sẽ vẫn tiếp tục, khó mà có thể bãi bỏ nó được. Khi mà hàng triệu người, ít nhất là 20 triệu người, nếu mà bãi bỏ nó thì sẽ không có bảo hiểm. Mà người ta cũng sợ rằng một số những cái vị mà hiện nay đang bị bệnh kinh niên, nếu mà không có bảo hiểm thì họ sẽ không có biết là sẽ phải chữa trị như thế nào. Đó là cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối phó, mà ông muốn bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải thay đổi về cái đạo luật Obamacare. Trong khi đó thì ngày hôm nay là ngày thứ hai thì tân đồng lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc, tức là làm việc cho Tổng thống Donald Trump, sẽ có mặt ở Tòa Bạch Ốc để mà nhận việc. Đây là một vị tướng đã về hưu là ông John Kelly, trước đây từng giữ cái chức Bộ trưởng An ninh Nội địa. Sáng ngày hôm nay thì ông sẽ thay thế cho ông Reince Priebus đã bị sa thải trong tuần vừa qua. Ông Trump thì hy vọng là ông Kelly có thể mang lại cái người ta gọi nói là ông là một người lính cho nên là sẽ đem những cái kỷ luật của quân đội để mà áp dụng trong cái nội các của ông. Cái người trước đây là giám đốc về cái việc mà vận động tranh cử cho Tổng thống Trump là ông Corey Lewandowski. Thì sáng ngày hôm nay có nói trên đài truyền hình NBC Meet the Press thì ông này cũng dự trù là ông Kelly có thể sẽ tái tạo lại cái trật tự ở tới cái tòa Bạch Ốc trong cái khoảng thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì ông này cũng nhấn mạnh rằng là cái tính khí của Tổng thống Trump sẽ không có thay đổi. Về cái cách hành xử của ông cũng chẳng có gì thay đổi, nhất là cái việc mà ông hay tweet. Thì ông Trump hiện nay vẫn tiếp tục là tấn công vị Bộ trưởng Tư pháp của mình. Rồi ông cũng cố gắng là làm sao đó để mà có thể thuyết phục các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa để mà cải tổ cái chương trình bảo hiểm y tế. Ông Kelly bắt đầu cái công việc này trong cái bối cảnh mà chúng ta biết là Bắc Triều Tiên cũng đang gây căng thẳng sau khi mà họ thử nghiệm vũ cái loại hỏa tiễn mới. Còn Hoa Kỳ thì ngày hôm qua cũng phái hai cái chiếc máy bay đánh bom thuộc cái loại tối tân nhất đến cái bán đảo Triều Tiên vào ngày hôm qua để mà biểu dương về cái lực lượng của mình. Còn phía bên Bắc Triều Tiên thì họ cũng thử các loại hỏa tiễn mới, và Hoa Kỳ cũng khoe rằng là họ cũng đã thử nghiệm thành công về cái loại hỏa tiễn phòng thủ mà họ đặt tại Alaska. Nói chung là bây giờ cái người đồng lý văn phòng mới là tướng về hưu John Kelly chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều công việc mà ông có cần phải giải quyết trong cái thời gian sắp tới. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến ông Priebus là cựu, bây giờ là cựu chánh văn phòng, thì từ lúc bổ nhiệm cho đến bây giờ nhiều người cũng đã nghi vấn về tương lai của ông. Tại sao lại như vậy? Bởi vì với tư cách là người đứng đầu một văn phòng thì ông phải có sự ông phải làm có không khí đoàn kết giữa các thành viên trong cơ quan đó, nhưng mà về vấn đề đấu đá nội bộ rất là căng thẳng tại tòa Bạch Cung, nên vì thế ông đã được nhiều người đánh giá rằng là tương lai ảm đạm, đặc biệt dưới thời của Tổng thống Trump, một người mà tính khí rất là thất thường. Và đặc biệt, nghi vấn này càng tăng cao trong thời gian gần đây với sự xuất hiện của ông Anthony Scaramucci, giám đốc truyền thông mới mà ông Trump bổ nhiệm bất chấp sự phản đối của ông Priebus. Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Priebus và ông Scaramucci đã trở nên tồi tệ hơn trong hai ngày vừa qua, khi mà ông giám đốc truyền thông gợi ý trong một dòng Twitter rằng ông Priebus là một trong những người tiết lộ thông tin mà ông Trump đã đả kích, nên bây giờ dẫn đến việc ông Trump đã sa thải ông Priebus để bổ nhiệm tướng về hưu 4 sao là ông John Kelly. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Việt Nam. Khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam vừa bắt liên tiếp 4 nhà hoạt động trong một thời gian ngắn, với các cáo buộc mà chúng ta thường nghe trước đây vẫn rất là quen tai, đó là cáo buộc các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo thông tin được đưa ra hôm 30 tháng 7 nói, Bộ Công an đã bắt giam ông Phạm Văn Trội, 45 tuổi, ông Nguyễn Trung Tôn, 45 tuổi, Trương Minh Đức, 57 tuổi, Nguyễn Bắc Truyển, 49 tuổi, vào các điều khoản liên quan vi phạm Điều luật 79 Bộ Luật Hình sự. Và theo thông báo cho biết, cả 4 người kể trên bị khởi tố và bắt giam vì có vai trò trong một vụ án mà bộ này gọi rằng là Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì những tội danh nghe rất là to tát. Theo thông tin cho biết rằng là có 6 bị can trong vụ án. Ngoài 4 người mới bị bắt giữ, nhà chức trách của Việt Nam đã bắt 2 người khác hồi cuối năm 2015 là ông Nguyễn Văn Đài, 48 tuổi, và bà Lê Thu Hà, 35 tuổi. Khi đó cũng bị tố cáo với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và theo như các giới chức điều tra thì họ cho rằng là cả 4 người này đều có những cái hoạt động tuyên truyền chống nhà nước. Và khi theo như một bà Nguyễn Thị Huyền Trang là vợ của ông Trội cho đài VOA biết thêm về thông tin vụ bắt giữ kể trên, thì theo lời bà, khoảng 30 nhân viên của Bộ Công an đã đến nơi ở của ông bà ở Hà Nội hồi 10 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 7, đọc lệnh bắt và khám nhà. Khi đó, anh Trội khá bình tĩnh và phản đối hành động của Bộ Công an. Và theo đó thì rất là nhiều các nhà đấu tranh dân chủ đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ này. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là chính quyền đang siết chặt hơn cho các hoạt động mà theo họ là chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì nghe rất là to tát, nhưng mà thật ra lên tiếng phản đối chính quyền đều bị bắt hết đó anh Quang Hưng.
Gần đây thì Cộng sản Việt Nam bắt rất là nhiều người ở bên Sài Gòn, giống như là anh Khu Nguyên có nói đó, thì cùng một ngày thì ông Trương Minh Đức và ông Nguyễn Bắc Truyền ở Sài Gòn bị bắt. Còn ở Hà Nội thì có Phạm Văn Trội cũng bị bắt, và ở bên Nghệ An thì có mục sư Nguyễn Trung Tôn. Trước đây thì quý vị cũng biết là bà Trần Thị Nga là phía bên tòa án ở Hà Nam, họ có kết án bà vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi 9 năm tù vì nói rằng là bà tuyên truyền chống nhà nước. Trong khi đó thì luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như là người cộng sự cho luật sư Đài là bà Lê Thu Hà thì bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 cũng cùng với tội danh đó. Nhưng mà những người mà bị bắt đó thì không có chính thức, theo như là người ta loan tin ở trên mạng Internet thì có những cái nhân vật khác cũng đã bị bắt trong cái tuần lễ vừa qua, chẳng hạn như là Lê Văn Dũng, Phan Văn Bắt, Lê Trọng Hùng và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc, nhưng mà chưa có thấy là phía công an Cộng sản Việt Nam có nói gì. Là Cộng sản Việt Nam đã bắt giam một số người sau khi mà những cái tin tức tiết lộ trên truyền thông quốc tế là nhà cầm quyền đã ra lệnh cho cái công ty tìm dầu khí là Repsol phải bỏ ngang các hoạt động của họ sau khi mà phía bên Bắc Kinh đe dọa là sẽ không có dừng lại và sẽ tấn công các đảo của Việt Nam tại cái quần đảo Trường Sa. Thực tình đây là những cái tin tức có mà các giới truyền thông quốc tế họ đã loan tải rồi, và những cái người này họ chỉ có trích dẫn những cái bản tin đó mà thôi. Nhưng mà đối với là Cộng sản Việt Nam thì những cái tin tức như vậy lại là những cái tin mà họ cấm không có được đăng. Thì chúng ta thấy là cái việc mà siết chặt tự do báo chí ở trong nước hết sức là kìm kẹp đối với lại tất cả những ai mà không có nằm trong cái luồng truyền thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, các những người mà hoạt động truyền thông mà không theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tất nhiên đứng bên ngoài lề, và ngoài lề thì sẽ bị sự đàn áp và không có thể nào được lên tiếng nói. Mà đã lên tiếng nói thì phải nói theo ý Đảng, nếu không nói theo ý Đảng thì anh cũng bị bắt thôi. Nên vì thế, không, cũng may chúng ta đang sống một xứ sở tự do, chúng ta muốn nói những cái tin tức sự thật thì chúng ta có thể nói, chứ nếu mà chúng ta bắt phải nói theo ý thì chắc cũng rất là khó để hoạt động trong ngành truyền thông này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Vâng, bên phía các phóng viên ở Việt Nam thì họ đều lãnh lương của nhà nước, cho nên là phải chịu sự chỉ định của nhà nước. Và khi những cái thông tin mà chúng ta thấy nó thực sự ra là nó phổ biến trên đầy trên mạng Internet, nhưng mà lại cấm không có cho người dân đọc cũng không có được, hoặc là gửi về, hoặc là in ra, hoặc là đưa cho người thân, hoặc là tất cả những cái người Việt Nam đọc, thì phía nhà cầm quyền của Việt Nam cho rằng là đó là những cái đe dọa đối với lại chính quyền. Vâng, tin tức tới đây thì cũng xin được tạm ngưng và hẹn với quý vị vào kỳ tới. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý vị cùng anh Quang Hưng có một buổi sáng thứ hai đầu tuần vui tươi, bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.